Tỳ kheo tức là các vị giữ hạnh thanh tịnh, thanh văn rồi, cho nên là chúc các ái tự thân xuất trần thượng sĩ, tức là bỏ thế tục gia, bỏ phiền não gia, phải ra khỏi tam giới gia để đi xuất gia, không nhà bỏ nhà học đạo, thế mà còn vợ con vẫn còn đeo mang, người ta vui sao được. Cho nên ta không thấy vui khi thấy các vị tỳ kheo ca ngợi có đạo ta thành cao cả, nhưng chính họ con vợ vẫn còn đeo mang. Dạ thôi, cái này chỉ nói các vị tỳ kheo thôi, mình không dính tới hả. Ta không thấy vui khi thấy đạo của ta tràn lan khắp thế giới, nhưng trong hình thức đó ánh sáng từ bi và trí tuệ đã bị khuất mờ. Mặc dù đạo ta đã tràn lan khắp thế giới, nhưng mà trong cái hình thức tràn lan đó thì ánh sáng trí huệ và từ bi đã bị khuất mờ rồi, cho nên ta không thấy vui được. Đó là năm điều Đức Thế Tôn vui và năm điều Đức Thế Tôn không vui. Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại cho cái Phật tử cố gắng giữ gìn nào, cái điều là Đức Thế Tôn vui thì chúng ta nên làm, mà điều là Đức Thế Tôn không vui thì chúng ta nên chấm dứt càng sớm càng tốt, để chúng ta tiến trên con đường giải thoát và làm cho Thế Tôn vui. Chính là chúng ta đã trọn hiếu, trọn đức đối với Đức Thế Tôn của chúng ta. Bởi vì đã quy y với Đức Thế Tôn rồi, thế mà chúng ta làm cho Đức Thế Tôn buồn thì chúng ta đừng nên làm. Phải không? Phải không quý vị? Cái nào Đức Thế Tôn buồn thì ta đừng nên làm. Thế thì hôm nay tới cái phẩm vật thảo dụ này thì quý vị nghe để hiểu rõ, là hôm trước đến phẩm chính giải, phẩm thí dụ rồi, và phẩm phương tiện. Tới bây giờ là phẩm vật thảo dụ, thì đến bây giờ nó thế nào? Sau khi mà Đức Phật đã chứng minh cho Ngài Ca Chân Viên, Ngài, các đệ tử của Ngài được hiểu rõ rồi, thì các Ngài mới nói lên một cái câu chuyện. Câu chuyện đó là đứa cùng tử đã bỏ nhà đi hoang, là đúng không nè? Thế thì cuối cùng cái phẩm thí dụ á, là Đức Phật đã phẩm tiến giải, Đức Phật đã nói rõ ràng rằng tất cả chúng sanh của chúng ta giống như đứa cùng tử. Thế thì bỏ nhà cha mẹ đi hoang, mà đây là Ngài Ca Chân Viên sau khi chứng ngộ được rồi, hiểu được lời Phật dạy, Ngài mới kể câu chuyện này để hợp thức hóa, nên là tất cả chúng con cũng giống như đứa cùng tử, kể cả con, tức là Ngài Ca Chân Viên, Ngài để hiểu một kiện liên vậy. Có nghĩa là chúng con là những đứa con hoang, những đứa cùng tử mà từ trước nay chúng con không biết. Chúng con chỉ biết rằng đi lạc lõng tha phương, để rồi hôm đó về nhìn thấy nhà của cha mình, thế mà cũng không biết nữa. Đi ngang qua nhà cha mình, thế mà cũng không biết. Thế từ hôm nay quý Phật tử đã ngang qua nhà cha chưa? Có chưa? Hôm nay tôi nhắc lại, có nhân ngang qua nhà cha chưa? Có không? Đấy, nghĩa là chúng ta hiểu được Pháp Hoa, tức là chúng ta đi ngang qua nhà cha ta rồi đó, phải không? Ta hiểu được Pháp Hoa, đi tụng Pháp Hoa là đi ngang qua nhà cha ta rồi, nhưng mà ta không nhận ta là còn, vì thế mà bỏ chạy trốn đi. Nghĩa là còn tu thì ngũ thừa, còn tu thì nhân thừa, còn tu thì thiên thừa, còn tu thì thanh văn giác thừa, mà chúng ta chưa nghĩ rằng chúng ta thành Phật, tức là chúng ta vẫn còn là đứa cùng tử. Kể cả chúng tôi đây mà hôm nay nó bám víu vào thanh văn này để tu tứ diệu đế không thôi, để mà chứng quả niết bàn, tức là chúng ta đi ngang qua nhà cha ta chưa? Có nhân ngang qua rồi, thế mà chúng ta chưa có ý niệm rằng con sẽ thành Phật, tức là chúng ta đi ngang qua nhà mà không nhận là cha ta. Cha ta ngồi trong nhà đó, ta thấy rõ ràng, thế mà ta vẫn bỏ chạy thường, bởi vì sợ quá. Không, thôi, ông trưởng giả này giàu có quá, nhà vua này lớn quá, ta không được vào đó đâu, và chỗ này không phải là chỗ của ta, vì thế mà phải bỏ chạy. Thế thì Đức Thế Tôn sao, có sai người đi tìm không? Có, nhưng mà sai anh Thanh Văn Viên Giác đi tìm, nhưng mà người đó là cũng sợ nữa. Không, tôi không có tội gì hết, lại tưởng mình là có tội nữa. Đi ngang qua nhà cha ta đã không nhìn nhận là cha ta, thế mà còn bỏ chạy trốn nữa. Và đến khi hai vị này đến thì người kia lại sợ và ngất xỉu đi. Cho nên ông trưởng giả mới bảo, đứng trưởng giả là ai? Trưởng giả là Đức Thế Tôn. Thôi, thả cho nó đi, vì nó chịu cái sức hàng kém đó. Thôi để nó hút phân, hút rác đi, rồi để ta tìm cái khác để mà dẫn dụ nó. Nhưng mà Đức Thế Tôn có vì từ bi mà thương xót muôn loài chúng sanh không? Vâng, thôi hôm nay ta dẫn dụ cách này không được, thì ta phải dẫn dụ cách khác. Vì thế mà Ngài thôi lấy nước tưới vào mặt nó đi, để cho nó tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi hai vị đó đi về thì ông trưởng giả mới sai một người thay đổi quần áo tiều tụy rách nát, rồi đến gần cái đứa con của mình, thôi bữa nay đi hút phân đi. Hút phân được không? Nó đi hút phân thì được, chứ vô nhận tưởng giả thì không. Hút phân thì được, hút rác thì được. Cho nên đứa con nó vẫn giữ cái tính hạng hàng kém ngu muội từ trước, vẫn giữ mình thôi, mình chỉ tu làm người thôi là quá lắm rồi, tu thầm thanh văn dương giác là quá lắm rồi, chứ còn mơ ước gì thành Phật, có không? Không có. Do đó bây giờ kêu rồi hút rác thì anh chịu đi, ở ngoài họ đúng phân á thì ông trưởng giả mới làm sao. Như vậy là Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất, tức là ngôi nhà giàu sang như thế mà giáng trần xuống đây để làm một người tiểu tùy tị, để mà kéo giác từng chúng sanh để trở về với bản lai diện mục của mình, trở về với chân thánh. Như vậy không phải dễ dàng đâu nha. Ông mới vặn đồ áo thách tưới tùy tị ra, nói đứa con thế này: hôm nay chú hút rác hả, chú ở ngoài Đông Phan này hả, thôi được, chú cứ làm đi, làm cho giỏi, trả tiền đình công, ta tuyển tiền thưởng cho. Và nên nhớ rằng con còn trẻ, ta già nên kêu cha con nhé. Hey, con còn trẻ mà ta thì đã già, cho nên gọi là cha con nhé. Như vậy là có thấy chỗ này cái tâm tình rất là tâm lý, nó tế nhị không? Đúng không? À, thôi, bây giờ con còn trẻ, ta thì đã già rồi, cho nên ta gọi là ta là cha, còn con là con hả? Được, thế thì người hút rác nó có nhận không? Nhận ngay. Và cái thứ hai là ngoài việc hút rác ra, nhà của ta đó con cứ vào đi, con cứ vô ra tự nhiên đi. Vô ra tự nhiên đi. Ông dụ từ từ, từ trong một tên hút phân, rồi ông dụ gọi là con, rồi ông dụ bây giờ vô nhà. Thế thì chúng ta vô nhà chưa? Chúng ta hôm nay vô nhà chưa? Vô rồi đó, coi chừng đấy. Mà vô rồi mà chúng ta không chịu ở đây nè. Mày vô rồi nhưng mà đứa con nó không chịu ở, vâng, vì nó sợ quá, vì nó chỉ là tên hút phân hút rác mà vô ở cái nhà sang trọng này nó sợ quá. Vì thế anh bước vô sẽ là trở ra ngủ lại chỗ hút phân. Nói cách khác là chúng ta vẫn có tụng kinh Pháp Hoa mà không mơ ước thành Phật, mà chỉ muốn tu ngũ giới thôi, tu thập thiện thôi, làm những chuyện lạc vạt đó chứ không muốn thành Phật, phải không? Thì sợ quá. Đến cuối cùng ông ấy bệnh và nó mới họp hết tất cả thân tộc: đây, chìa khóa tôi giao lại cho con, và từ nay tới đi con được ở trong nhà này. Và thế là chúng ta không công mà được hưởng trọn vẹn về cái gia tài của cha ta đã trao lại cho ta. Lúc đó mới sửng sốc, thế là con không mong mà con được hưởng hoàn toàn. Và mỗi Phật tử chúng ta cũng vậy, trong cái phẩm tin giải này chúng ta tin và hiểu rõ như thế để chúng ta tiến bước trên con đường giải thoát đã được tóm cái đoạn kinh trước. Và hôm nay là cái phẩm thảo dụ, dược là thuốc, thảo là cỏ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo ngài Maha Ca Diếp như thế này: này các đệ tử, hay lắm, Ca Diếp đã khéo nói về những cái công đức chân thật của Đức Như Lai, đã khéo nói về cái công đức chân thật của Đức Như Lai bằng câu chuyện đó rồi á. Đúng như lời các ông nói, Như Lai có vô lượng vô biên thứ công đức khác nữa, và các đệ tử dù có trải qua vô lượng vô số kiếp cũng không làm sao kể cho hết được. Ca Diếp nên biết Như Lai là vua của các pháp. Những gì mà Như Lai nói ra đều không sai dối đâu. Tất cả những gì mà Như Lai nói ra đó đều không có sai dối. Nhưng mà tại các ngươi thấy nó không hiểu là tại vì sao. Như hôm trước tôi đã nói về có năm thứ mà chúng ta nghĩ không được, hiểu không nổi là tại vì có những hiện tượng kỳ lạ, nó không hợp với sở trí của chúng ta, nó không hợp sở kiến của chúng ta, nó không hợp với sức học của chúng ta. Ví dụ hôm nay Đức Như Lai đã sử dụng 100 cái từ trường, còn chúng ta sử dụng được bao nhiêu? Sử dụng được có 3 cái, sử dụng được 3 cái là tối đa rồi. Thế thì làm sao có 3 cái từ trường này hiểu cho được 100 cái từ trường? Hôm trước tình cờ chúng tôi có về Sài Gòn, con coi một cuốn phim có người Xiệt, không biết có nước nào thì không biết, nhưng mà thấy nó đi qua cái thành quản lý Trường Thành. Mà quản lý Trường Thành dài nó đi qua bằng cách nào? Mà nó đứng ở bên này nó đi qua bên kia nó dễ dàng quá. Vâng, có coi chưa? Có coi cuốn phim đó không? Và tất cả những cái Xiệt mà hôm nay chúng ta nhìn lại trên thế giới mà Xiệt như vậy, thì hỏi ra, thì nó giống như cái thần thông của mình đi xuyên qua tường vách mà cách nhẹ nhàng như vậy. Nghĩa là người do sự tập luyện công phu lắm mới làm được những chuyện đó. Cho nên đứng bên này tường thành, anh đi qua cách dễ dàng, anh đi qua bên kia tường thành mà phim rồi chụp thấy rõ ràng vậy. Thế thì người với vật là một rồi. Do đó mà ai mà người với vật là một á, thì lúc nó mới hiểu được cái phẩm tín giải nào cách rõ ràng và hiểu được kinh Pháp Hoa cách dễ dàng. Hôm nay chúng tôi xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe, là Đức Khổng Tử đi chơi trên cái thác. Ông đứng bên này thác thì có một người đứng xõa tóc ở trên thác. Biết thác không? Vâng, như thác Ren chẳng hạn, hay là thác Đầm Ri chẳng hạn, hay là thác Bông Gua dưới kia, thác cao như thế cả mấy chục thước, cho người đi xõa tóc nhảy xuống thác. Thì Đức Khổng Tử cùng với các đệ tử nhìn thấy cái người đó như thế, ông ấy nói rồi, chết rồi, thằng nó có việc gia đình, nó buồn sao nó nhảy xuống tự tử đâu mấy con. Mấy con chuẩn bị đón rồi đem chôn cái xác đó đi, vì nó đứng trên thác mà nhảy xuống thì còn gì nữa, phải không? Vì thế mà chắc đó là điên rồi. Một là nó điên, hai nữa là nó buồn phiền chuyện gia đình, vì thế nó tự tử đó. Mấy con chuẩn bị đón cái xác nó cái rồi chôn cho nó có tội nghiệp. Thì ông đứng nhìn thì cái xác cứ lan theo dòng nước, dòng nước thác xuống thác rồi nó cứ trôi lan theo dòng nước. Đến trước Đức Khổng Tử, nó phủ tóc đứng dậy, đứng dậy trước mà ông Khổng Tử á. Ông Khổng Tử hỏi: ngươi là ma hay người? Ngươi ma hay người? Nói: tôi là người, đâu có ma. Nhưng mà tại sao ngươi sống được? Ngươi đứng trên thác, ngươi nhảy xuống như thế mà tại sao ngươi sống được? Nên có gì lạ đâu, vì lúc đó tôi với nước là một rồi cho nên tôi sống. Ai chống là nước kia người đó mới chết, còn tôi với nước là một rồi thì làm sao chết được. À, Khổng Tử là bậc thánh, lúc đó mới giật mình. Đúng, tất cả những ai mà coi mình với vạn vật là một kia thì người đó không bao giờ chết cả. Mà lúc nào chúng ta thấy mình với vật là hai thì lúc đó chúng ta phải chết, vì chúng ta chống là lực tự nhiên nên như thế. Dạ, quý vị hiểu chỗ này không? Chúng ta đã sống với nước là một chưa? Chúng ta sống với gió là một chưa? Cho nên ông liệt tử cởi gió mà bay, chúng ta thì sợ gió, ông liệt tử sợ gì gió? Đại tịch phần như Bắc Năng Nhiệt, hà hán hổ như Bắc Năng Hàng, tặc lôi phá sơn, phong chấn hải như Bắc Năng Kinh, sanh tử bất biến ư vậy? Đi qua cái hầm lửa nóng ta không thấy nóng, đi qua cái sông băng giá ta không thấy lạnh, sắc thình lình chẻ núi lầm hai, sóng chấn động biển mà chúng ta không hề lay động. Sanh tử bất biến ở vậy, sống mới chết là một rồi, vì thế đâu còn sợ hãi nữa, phải không? Còn chúng ta tụng kinh thì tông lý thì biết đó, nhưng mà sự chúng ta chưa thể nhập vào nó. Thế thì hôm nay chúng tôi xin nhắc lại để cho quý vị thấy rằng có một đêm mưa ha, đây một mưa tầm tã như thế mà có ba vị võ tướng đang ngồi trong bếp đốt lửa lên rồi nói chuyện kim cổ, ra đánh kiếm với nhau thì có vui không? Có vui không? Vui. Nhưng mà cũng cùng một đêm mưa gió đó, có một người đi trên núi một mình, đi với một con ngựa, ngựa thì què chân, xe thì gãi trục, thì buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn quá, phải vậy không? Như vậy là cùng cùng một đêm mưa, thế một bên thì vui, một bên lại buồn. Vui buồn đó tại sao? Vui buồn đó tại tâm ta mà thôi. Thế thì bây giờ có một em bé, nó đang ăn xin, đi giữa đường được gói bạc 10.000 đồng. Nó kẹp nách đi khoe: ôi trời, tôi bữa nay được 10.000 sướng quá. Nó kẹp nách: tôi bữa nay được 10.000 sướng quá. Em nó khoe với mọi người cũng sung sướng quá. Nhưng mà nếu bậc tiểu phú thì 10.000 nó cách gì không? Vâng. Thế thì 10.000 nó vui hay buồn? Không vui với những người không có. Chứ còn đối với người giàu có thì 10.000 bạc nó có thấm thế gì đâu mà vui, phải không? Rồi vui buồn cũng tại tâm của ta mà thôi. Đêm trăng sáng, khi mà trăng sáng xuống rồi thì có vui không? Vui. À, đứa con nít cũng vui, nó chạy bắt bụi tre, chạy bắt đom đóm chơi, rồi u giữa đường để chơi. Nhưng mà thanh niên, trai thanh gái lịch thì dẫn nhau đi chơi vui quá. Bác nông dân nhìn thấy trăng cũng vui, nhà thi sĩ nhìn thấy trăng cũng vui. Nhưng nếu người thiếu phụ trong chồng thì trăng sáng để làm gì? Thế để trăng sáng nó vui nó buồn? Thế để trăng sáng nó không vui không buồn, mà tại tâm chúng ta có vui có buồn. Chứ còn trăng sáng nó không vui không buồn gì hết, phải không? Thế thì có một viên đạn xuyên qua, đang ngồi đây có viên đạn xuyên qua trước mặt, chúng ta có hoảng hốt không? Hoảng hốt, ai cũng kinh tởm, hoảng hốt. Nhưng mà có vị lão tướng đã từng đánh trăm trận rồi thì vui, có hoảng hốt không? Quan thôi gì đâu với vị lão tướng. Nhưng mà đối với chúng ta người bình thường là viên đạn xuyên qua cái vút là chúng ta hoảng hốt, tán tởm rồi, kinh đảm rồi. Nhưng mà đối với vị lão tướng thì nó rất bình thường. Thế thì viên đạn nó kinh tởm hay là yên vui? Do đó mà tất cả mọi việc em vui, kinh tởm, vui hay buồn, thương hay ghét tại tâm của chúng ta mà thôi. Do đó mà có một câu bất hủ của người Huệ Năng, khi còn là cư sĩ đến một ngôi chùa, khi có ngọn phướng lai động thì hai ông tăng cãi nhau, này phướng động, ông tăng kia nói gió động, mình đi phướng động, bên kia gió động, gió động vô lý, phướng động. Thì bên nào cũng là phướng động, bên nào cũng là gió động, hai bên cãi nhau không thôi. Nhưng cuối cùng Huệ Năng đến không, không có phướng động, không có gió động, chỉ tâm các hành giả động mà thôi. Tâm các ông động chứ không có phướng động, mà cũng chẳng có gió, gió động gì cả. Gió động mặc gió, phướng động mặc gió, tâm ta không lay động thì sao? Có dính gì đến ta không? Vâng. Cậu một cậu học sinh nghèo, nghèo sơ nghèo sát ở trong đường hẻm, có người cho một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà nhỏ vách ván trên có mấy tôn thôi, có mừng không? Mừng quá, cho cái cạp đi học, cho mấy con vợ đi học, mừng quá. Mà đến nhà tỷ phú, con ở nhà tỷ phú thì sao? Cái nó có gì đâu. Về thế vui hay buồn là tại tâm chúng ta, tại hoàn cảnh của chúng ta. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng ta chỉ tu để làm người, tu để mà cho nó hiền lành, thì đối với Phật Pháp này, đối với việc thành Phật này hơi khó khăn ạ. Hơi khó khăn. Mà tâm có những người hướng thượng, ta quyết định ta đến đây tụng Pháp Hoa để thành Phật, chứ ta không phải làm những chuyện lạc vạc đó, không phải làm chuyện hút phân này, thì sao? Vâng. Cho nên mỗi người đến đây nó có những cái phát nguyện riêng trong tâm tư này mà chúng tôi không hiểu được. Mà quý vị chứng quả trong này chúng tôi cũng hiểu được, cái này xin nhường đáp số lại cho quý vị thôi. Thế thì những gì Như Lai nói ra đều không sai dối. Như Lai là biết hướng của các cả các pháp, nhưng vì chúng sanh đang lo nghĩ, chúng sanh đang lo nghĩ những chuyện của chúng sanh, vì thế chúng ta chỉ có một cái hướng là như một trận mưa đổ xuống dưới đất này, thì cây lớn thì hút theo cây lớn, cây nhỏ hút theo cây nhỏ, cây cỏ hút theo cây cỏ, cây thuốc hút theo cây thuốc, và kể cả cây thuốc độc hút theo cây thuốc độc. Như thế mưa thì có một, mà sức hút thì có nhiều. Ngồi đây pháp coi Như Lai chỉ có một thôi, nhưng mà ngồi đây coi chừng, ra về thì mỗi người có một ý niệm trong này, có một ý niệm trong này. Pháp Như Lai vẫn đứng trên phương tiện mà nói thì có khác. Tất cả các pháp dạy đều đưa đến cái tất cả là nhất thế trí hay là nhất thế chủng, chủng trí, nghĩa là tất cả chúng sanh đều là có một trí như nhau, đều là nhất thiết chủng trí như nhau cả, không ai khác hết. Nhưng mà tại vì cái tâm lượng của chúng ta cạn hay sâu mà chúng ta nhận cái pháp nó khác nhau mà thôi. Thế thì đi tụng kinh Pháp Hoa này có nhiều pháp không? Có nhiều cái tâm lượng trong này không? Có người đến tụng kinh Pháp Hoa, con xin tụng Pháp Hoa để cầu cho con được an lành. Nam Mô Di Đà Phật. Con hằng ngày con đi tụng thế này để con tìm cái phước báo cho con thi đạo. Nam Mô Di Đà Phật. Con có tụng Pháp Hoa, con có một cái nguyện duy nhất là đứa con gái con phải có chồng. Nam Mô Di Đà Phật. Con tụng Pháp Hoa cho con trai con, con vợ cho xinh đẹp. Nam Mô Di Đà Phật. Con tụng Pháp Hoa này để cho con có cái phước báo là đi buôn cho nó lợi ích, vốn ít mà lợi nhiều. Nam Mô Di Đà Phật. Tụng Pháp Hoa cho con thi đạo. Và Nam Mô Di Đà Phật. Con nguyện để tụng Pháp Hoa này con để thành chánh đẳng chánh giác, con sẽ thành Bồ Tát. Thế thì đi tụng Pháp Hoa thì một, nhưng mà tâm lượng của mỗi người thì khác nhau. Rồi còn có người khác, Nam Mô Di Đà Phật, con tụng Pháp Hoa để ngày mai để con nhắm mắt cho được yên ổn, phải không? Yên ổn. Như vậy là cái tâm lượng mỗi người không ai giống ai hết. Như vậy thì hôm nay Đức Phật mới nói, ta ví dụ như trận mưa đổ xuống các loại cây cỏ, kể luôn cả các loài dùng làm thuốc nữa, dược thảo nữa, dầu lớn, dầu nhỏ, dầu thấp, dầu cao đều hứng lấy, nhưng tùy sức của mỗi loài mà hấp thụ có khác nhau. Tuy cùng mọc trên một miếng đất, tuy cùng mọc trên một miếng đất, tuy cùng thấm nhuần một trận mưa, nhưng mà sự đơn hoa kết quả vẫn có sai khác. Tuy tất cả đến đây cùng nghe Pháp Hoa, tất cả đều tụng hôm qua, nhưng mà ngày mai cái kết quả có sai, sai khác à. Cho nên sao sai khác? Tại vì sao? Tại vì tâm niệm của mỗi người khác, khác nhau, tâm nguyện của mỗi người đều khác, khác nhau, vì thế mà sau này cái quả cũng khác, khác nhau. Như Lai hiện ở đời như vầng mây, nói pháp như mây thành mưa, bao trùm chúng sanh cũng như cây cỏ, chúng sanh đều được lãnh một phần mưa lớn hay nhỏ tùy sự hấp thụ và đều có sự lợi lạc như nhau. Như vậy là pháp của Đức Phật nói ra, tất cả mọi người lớn hay nhỏ đều có sự lợi lạc khác, khác nhau cả. Mưa không riêng cho ai hết. Một trận mưa xuống có riêng cho ai không? Hôm nay tôi thuyết pháp đã riêng cho thành phần nào không? Không. Và kinh Pháp Hoa có nói riêng cho thành phần nào không? Không. Pháp thì có một, nhưng mà mỗi người nghe đều nhận định khác nhau, và khi có tâm nguyện khác nhau thì kết quả cũng nó cũng tương lai cũng khác, khác nhau. Như Lai còn tất chúng sanh mà nói pháp, nhờ vậy mà tất cả chúng sanh á trên chư thiên, như loại cây nhỏ tức là chư thiên và loài người, cây vật trung tức là hàng thanh văn viên dương giác, cây vật lớn là các bậc bồ tát đều đồng hưởng tùy sức mình. Cái pháp của Như Lai nói như thế mà mỗi vị đều có cái căn tiến như thế nào thì nhận theo sức của mình, đều có lợi ích cả. Như vậy là hôm nay tất cả ngồi đây đủ thành phần có lợi ích không? Người nhỏ thì có lợi ích nhỏ, người lớn có lợi ích lớn. Cây cỏ thì hút theo cây, cây cỏ đừng bắt cây cỏ và hút như cây, cây lớn đừng bắt cái cây lớn và hút cái nước như cây. Cây cỏ cái cây lớn quá, khi mà tưới thì phải tưới làm sao? Một đôi nước chưa thấm gì, nhưng mà cây cỏ nhỏ mà tưới đôi nước cần chết à, bởi vì nó quá sức của nó. Như vậy là trận mưa đổ xuống rồi thì cây cỏ thì hút phần của cây cỏ, cây thuốc thì hút phần của cây thuốc, và cây cao bóng mát thì hút phần của cây cao bóng mát. Mọi cái đều hút theo sức của mình để tùy lợi, để làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy là tất cả đều tùy sức của mình cả. Như vậy là trong này, do đó mà từ đầu chúng tôi đã nói rằng kinh Pháp Hoa nó chỉ có một, là tất cả một vị mạng, tất cả pháp của Như Lai chỉ có một vị mạng mà thôi, mà pháp giải thoát mà thôi, không có gì khác. Nhưng mà tại vì chúng sanh có nhiều căn cơ như thế mà ngài mới tùy phương tiện nói là có nhiều pháp, nào là có trời, nào là có người, nào là thanh văn, nào là duyên giác, nào là Bồ Tát, nhưng mà tất cả những cái đó đều thành Phật, đều thành Phật cả. Thế thì bây giờ chúng tôi ví dụ như con chim đại bàng, bây giờ nó sải cánh tung bay là tràn khắp cả núi lớn này, một sải cái cánh một ra là cả nước Việt Nam chúng ta nó trải hết cái cánh ra. Thế thì có một con chim nhỏ, anh tôi muốn bay như con chim đại bàng được không? Tôi muốn bay như con chim đại bàng vậy được không? Được không? Không được, vì nó là con chim sẻ, nó phải làm với lượng con chim sẻ thì nó không được giải thoát an vui như con chim đại bàng. Ngược lại con chim đại bàng mà bảo nó làm như con chim sẻ được không? Đập cánh một cái là cả cái biển đều rung động, mà bảo nó làm như con chim nhỏ nó sao được? Vâng, nói đến đây thì chúng tôi mới giảng đến cái chữ bình đẳng của ngày xưa mà chúng tôi nghe là ai cũng nói rằng cái tổ chức của chúng tôi ý thức hệ này là tôn trọng tự do bình đẳng, đúng không? Có phải vậy không? Có nghe không? Vâng, bên này là chủ trương tự do, bên kia là chủ trương bình đẳng, nhưng không bao giờ người ta chủ trương tự do không đâu, mà trong cái tự do thì có bình đẳng, mà anh chủ trương bình đẳng thì cũng có tự do. Nhưng mà nghẹt vì hai chữ tự do bình đẳng không bao giờ gần với nhau được cả, không bao giờ giống với nhau được cả. Bởi vì có tự do thì không có bình đẳng, mà có bình đẳng thì không bao giờ có tự do. Phải không? Quý vị nghe nha, nghe thử anh xem. Anh bình đẳng là gì? Có anh thấp, anh trung, anh cao. Bây giờ muốn cho nó bình đẳng phải dắt anh cao đi xuống, chặn anh cao trở lại, để mà dắt anh thấp này đi lên, ba anh cho nó bằng nhau mới gọi là bình đẳng. Anh thấp nè, anh trung bình nè, anh cao, con nghèo thế này. Bây giờ muốn là phải dắt anh này lên, phải kéo anh này xuống thì mới gọi là bình đẳng. Nhưng mà đã kéo trở lại thì có tự do không? Không bao giờ, không bao giờ có tự do cả. Thế là nếu thực hiện bình đẳng thì không bao giờ có tự do. Tôi ví dụ thêm, ai thích bình đẳng? Nhờ quý vị trả lời xem, ai thích bình đẳng? Người nghèo, tôi nghèo quá, tôi mua không nổi cái radio, tôi không mua nổi cái đài, cho tôi mới thích 4-5 người chung lại mua cái đài để nghe chung, đúng không? Anh nghèo tôi thích bình đẳng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi mua không nổi một cái đài, tôi mua không nổi cái radio, về thế tôi mới rủ 4-5 người tôi mua chung cái radio, rồi chưa? Nhưng mà khi có radio rồi thì sao? Anh rắc rối là chỗ đó đó. Khi có cái radio rồi á thì anh này thích hát bộ, anh kia là thích cải lương, anh kia là thích đá banh, anh kia là thích kịch văn nghệ kim cương được có một chút thôi. Rồi khi mà anh thích kim cương dở đang nghe, thôi có cái lương có một chút dẹp đi, dẹp đi. Rồi anh này có đá banh không? Không có đá banh không nghĩ dẹp mày, không coi nữa. Anh thì nó nghe thực sự một chút thôi, không có thực sự thôi dẹp bác. Thế là lúc nó muốn gì? Khi không có tiền thì muốn mua đi vô ngay chung, mà khi có đi vô rồi á là đẻ ra cái tính tự do. Mà mua một cái tôi nghe quách coi chung rồi, mắt mới gì tới ngồi chẳng đau lưng. Thế là đẻ ra cái tính tự do ha, chứ không bao giờ yên đâu. Cho nên những cái thuyết mà bình đẳng tự do nó đều là sai trái cả. Sai chỗ nào? Cho nên đạo Phật có chủ trương bình đẳng không? Ở đây trong phẩm vực thú dụ nó là bình đẳng, bình đẳng trên tánh chứ không bình đẳng trên tướng được. Đạo Phật chỉ chủ trương bình đẳng trên tánh chứ không bao giờ chủ trương bình đẳng trên tướng, vì tướng không bao giờ bình đẳng. Đây, cái chén và cái dĩa có giống nhau không? Có giống không? Không giống. Cái tướng nó không giống thì cái dụng có giống không? Cái dụng nó cũng không giống. Cái chén và cái chum nó có giống không? Không. Cái chum nó có cái lượng của cái chum, và cái chén nó dùng của cái chén. Cái bình nó có cái dụng của cái bình, cái dĩa có dụng của cái dĩa. Mà bắt hai cái nó bình đẳng sao được? Có bình đẳng được không? Biểu đồng bào bình đẳng với đàn ông được không? Không được. Không được. Cái việc làm của đồng bào là của đồng bào, vì cái sức của đồng bào khác, trí năng của đồng bào nó cũng khác, cái sức của đàn ông khác. Vác được 50 kg, 100 kg, đồng bào bị vác 100 kg vác không nổi, mà bảo phải bình đẳng. Do đó mà tôi nhớ năm trước có một chuyện xảy ra là ông bác sĩ, cuộc họp của bác sĩ đi họp thì lương giống nhau, mỗi người đi đem cái ghi cô cơm vậy, thì cái bà mà quét nó cũng đem theo ghi cô cơm vậy, dọn vệ sinh đó mà cũng đem theo ghi cô cơm. Thế thì trả lương phải bình đẳng, bình đẳng. Rồi ông bác sĩ vô họp ông nói thế này, ông nói được, nếu như bình đẳng như vậy á thì mai tôi đi dọn vệ sinh còn để cho bà nó vô mổ được không, vì lương giống nhau mà mà cũng bình đẳng như nhau mà, để cho cái bà nó vô mổ còn tôi xuống dọn vệ sinh được không? Rồi nó kẹt ở chỗ đó đó. Tôi dọn còn sạch hơn nữa, nếu tôi là bác sĩ tôi dọn còn sạch hơn nữa kìa. Nhưng mà bà kêu vô mổ thì lại không được. Vì thế mà mỗi người đều làm theo tánh của mình, tánh riêng của mình thì chính đó là bình đẳng. Hãy làm đúng theo cái tánh vị của mình thì chính là bình đẳng. Vì con chim sẻ nó phải bay đúng cái tư cách con chim sẻ thì đó nó cũng đồng như con chim đại bàng. Do đó mà một trận mưa như thế này mà rơi xuống thì tất cả muôn vật đều có sức hút khác nhau. Mỗi người có căn trí như thế nào, thượng căn thì hiểu được kinh Pháp Hoa khác, tu khác. Người có trung căn trung trí thì hiểu kinh Pháp Hoa khác và tu khác. Và người hạ căn hạ trí thì hiểu kinh Pháp Hoa khác và thực hiện nó cũng khác. Nhưng mà làm sao đó thì làm, phải bỏ lần tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn. Làm gì đó thì làm, nhưng mà bốn cái đó còn thì không thể nói tu Pháp Hoa được. Cho nên phần này thì mấy lần trước giảng chúng tôi đã chứng minh, mà hôm nay phần vượt thấu dụ này có chứng minh một vấn đề rất rõ là có anh mù. Anh mù từ lúc nhỏ cho nên không biết sông, không biết núi, không biết mặt trời, không biết mặt trăng. Có người nào nó mặt trăng, anh nó vô duyên, tao thấy đâu. Có người nào nó mặt trời đâu, mặt trời chỗ nào đâu, vì đã mù từ lúc nhỏ. Thế thì chúng ta có mù không? Coi chừng, có mù không? Vâng, chúng ta đang là người mù. Vì thế mà đây câu chuyện này là người mù, cho nên mù từ lúc nhỏ, cho nên nó không biết mặt trời, mặt trăng, không biết sao, không biết cái gì ấy, không biết màu đây là sắc xanh, vàng, trắng, đỏ gì cả. Cho nên nó may mắn là con thầy thuốc cũng đến. May mắn là con thầy thuốc cũng đến. Ông nói bây giờ ông làm sao chữa cho tôi hết mù. Chứ bây giờ họ nói đây là xanh, là vàng tôi có thấy gì đâu. Họ nói đây là trắng, là đỏ tôi có thấy gì đâu. Họ nói đây là sông, núi tôi có biết gì đâu. Vì thế bây giờ ông chữa cho tôi hết cái bệnh mà ông nói, à được, ta chữa cho. Ở trên núi kia có 4 thứ thuốc. Một là thứ thuốc làm uống làm cho sáng mắt. Cái thứ hai là thứ thuốc làm cho hết bệnh. Cái thứ ba là một thứ thuốc làm cho hết độc. Cái thứ tư là một thứ thuốc làm cho an lạc hoàn toàn. Ngươi muốn lấy gì lên đó lấy. uống. Thì ông nói được, người lại ông lên lấy dùng cái thuốc sáng mắt cho tôi. Thế là ông lấy dùng cái thuốc sáng mắt đem cho uống. Uống xong rồi thì cái người mù đó sáng mắt. Thế là chúng ta hôm nay đang ngửi gì? Ai biết chỗ này chúng ta đang ngửi gì? Ngửi gì? Người mù hay người sáng mắt? Trả lời xem, chúng ta đang mù hay đang sáng mắt? Đang sáng mắt, nghĩa là chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa thế này mắt đã sáng chút chút rồi đó. Còn những người kia mà không biết gì hết thì mới là người mù. Còn chúng ta biết ít pháp, đây là thập thiện, đây là ngũ giới, đây là thanh văn, đây là duyên giác, đây là Bồ Tát, đây là Phật, thì chúng ta có con mắt sáng chút đỉnh đi chứ. Có sáng không? Sáng chưa? Có mắt sáng thì khi mà có mắt sáng là mới bắt ghế ngồi dưới nhà nữa nè. Ta thấy tất cả, ta thấy rõ tất cả. Đây là xanh nè, đây là vàng nè, đây là đỏ nè, đây là trắng nè, đây là cái độc lư nè, đây là cái độc bình nè, đây là trái con nè. Ta thấy rõ rồi, không còn ai dối gạt ta được nữa cả. À, từ trước ta mù, ta không thấy, ai mới dối gạt tao. Còn hôm nay ta thấy rõ, đây rồi, đây cái bình bông đẹp nè, đây là cây cột nè, cây cột của Linh Sơn, gỗ nè, đẹp nè, rồi mặt trời sáng nè, mặt trăng mát nè, ô đẹp quá, ta thấy tất cả rồi, không có còn gì ta không thấy nữa. Đúng không? Thế hôm nay quý vị sáng mắt chưa? Sáng chưa? Sáng rồi, có nhận nè, nhưng coi chừng, coi chừng cái giai đoạn 2 đây, à, bỗng nhiên công tiên, ông trước là ông thầy thuốc nha, mới chữa bệnh mà mặt hiện tượng thôi, mới dụng tiên mới chữa về bệnh tâm linh này nè. Mới có mặt hiện tượng, chúng ta mới vừa sáng mắt, chúng ta đã đâm ra kêu mạng, ta thấy tất cả rồi, tất cả chúng sanh là thế. Bây giờ công tiên đi đến, nên người biết gì đâu mà nói ôm xòm ghê thế, người đâu biết gì đâu mà người nói ôm xòm thế. Ừ, tại sao là không biết, có gì đâu tôi không thấy, đây xanh nè, đây vàng nè, đây trắng nè, đây đỏ nè, đây bình bông nè, đây bông nè, sao tôi không thấy? Không, ngươi lầm rồi. Ngươi ngồi trong nhà, ai đi ngoài đường ngươi có thấy không? À, cái nó làm sao thấy được, tôi ngồi trong nhà, còn ngoài đường sáng lát mà làm sao mà thấy? Ngươi đã thấy gì đâu mà nó ôm sòm. Người ta đến với người thương hay ghét ngươi, ngươi có biết không? Làm sao biết được, người ta thương ghét làm sao tôi biết? Nên như vậy là thấy gì đâu. Ủa? Ngươi nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày lai quai trong đó, ngươi có biết gì không? Ngươi biết ở đâu tới không? Làm sao biết được, tôi nằm lai quai trong bụng mẹ làm sao tôi biết? Ngươi đi mới phải dụng chi? Dụng chân. Nếu không có chân ngươi đi có được không? Nó không có chân làm cho tôi đi được. Thế là ngươi đã biết gì đâu mà nó ôm sòm thế. À, cái chỗ này đây, quý vị lưu tâm. Hả? Cái chỗ này là chỗ máy móc nhất. Bởi vì có nhiều khi chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta tưởng là hiểu, chứ còn thật ra là chúng ta chưa biết gì hết. Chưa biết gì cả. Đúng không? Mới biết cái vàng, chanh, trắng, đỏ là mới có mặt hiện tượng, thầm mới con mắt thịt nó thôi. Còn chúng ta chưa có thiên nhãn, chưa có huệ nhãn, chưa có pháp nhãn, chưa có Phật nhãn, thì làm gì biết những chuyện đó. Thế nào là có huệ nhãn? Thế nào có pháp nhãn? Thế nào là có thiên nhãn? Vâng, đến chỗ này đây, hôm nay chúng tôi ăn cần nhắc lại cái phẩm dược thấu dụ này dẫn rõ để cho quý Phật tử tin và hiểu, và chúng ta nhớ rằng chúng ta phải tiếp tục tu và tiệm tu làm thế nào chúng ta thấy được những điều đó. Những cái mà chúng ta nằm trong bụng mẹ, những cái mà người khác đến với ta thương ta hay ghét ta, những cái mà không chân mà chúng ta vẫn đi được đó, thì cái đó mới là cái thấy thật sự. Còn cái thấy này chỉ là cái thấy có mặt hiện tượng đây mà thôi. Thế là chúng ta từ những người mù chưa biết Phật Pháp, chúng ta mới nghe được Phật Pháp, chúng ta biết chút đỉnh rồi. Biết chút đỉnh rồi chưa đủ đâu, chúng ta mới chứng ngộ Phật Pháp kia thì mới gọi là chúng ta biết rõ. Dạ, quý vị hiểu cái này chưa? Do đó mà có câu chuyện của Thế Tử Kỳ Châu, sau khi Huệ Năng được Tổ Hoằng Nhẫn trao y mắt rồi, thì Thế Tử Kỳ Châu đến hỏi Tổ Hoằng Nhẫn: thưa Tổ, tại sao Tổ có 5,000 đệ tử mà có 500 vị uyên bác nhất về Phật Pháp, Tổ không trao y bác mà Tổ lại trao y bác cho Huệ Năng? Mà sao lại Tổ trao y bác cho Huệ Năng? Bởi Huệ Năng là người dốt nát, đúng không? Mà có 500 vị uyên bác nhất về Phật Pháp, Tại sao tổ không trao y bát mà tổ lại trao y bát cho Huệ Năng? Nghe tổ trả lời nè: tại vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Ủa, thấy quái không? Không hiểu Phật pháp sao lại trao y bát? Nè, 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp cả. Huệ Năng chỉ biết đạo thôi, cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được Huệ Năng, do đó mà ta trao y bát cho Huệ Năng. Như vậy là học Phật pháp, hiểu Phật pháp của chúng ta đều vứt bỏ Phật pháp để chứng vào đạo quả, chứ không phải Phật pháp là giải thoát. Nè, giờ quý vị đó chỗ này chưa? Mà chúng ta phải thâm nhập đạo kia và đi thẳng vào đạo, chứng nhập đạo. Còn Phật pháp chỉ là phương tiện để chúng ta nhập đạo mà thôi. Như vậy là hôm nay chúng ta đã mở mắt chút đỉnh rồi đó, nhưng mà mở mắt chưa đủ nha. Vâng, và tiếp tục làm sao chúng ta thấy bằng thiên nhãn, bằng huệ nhãn, bằng pháp nhãn kia, nghĩa là chúng ta phải biết từ đâu mà tới đây. Chết rồi đi, đi đâu? Đoạn này thì ngay trong kinh, trong kinh A Hàm, Đức Phật là không giải thích cho Ma Long Gia Bồ Tát. Đức Phật không giải thích, tại vì sao? Tại vì căn cơ của tiểu thừa nó còn cạn cợt, cho nên Đức Phật không giải thích về cái bản thể đó. Mà đến kinh Pháp Hoa Đức Phật mới giải thích, và đến kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới giải thích. Mà còn trong A Hàm thì Đức Phật không giải thích cho Ma Long Gia Bồ Tát, không giải thích. Quý vị nhớ không? Ma Long Gia Bồ Tát tu 20 năm rồi. Một hôm khi đang ngồi thiền, Ngài mới nãy ra 10 câu hỏi: con người từ đâu mà tới, chết rồi đi đâu, Thế Tôn tịch rồi còn hay không còn, không còn hay là không không còn, thế giới này hữu biên hay vô biên, thế giới này hữu hạn hay vô hạn, thế giới này hữu cùng hay vô cùng. Vừa nãy là 10 câu hỏi đó thì Ma Long Gia Bồ Tát đến trước Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: dạ bạch Đức Thế Tôn, giờ hôm nay con tọa thiền, con nãy là 10 câu hỏi, xin Đức Thế Tôn trả lời cho con. Nếu Đức Thế Tôn trả lời được thì nói rằng trả lời được, nếu Đức Thế Tôn trả lời không được thì nói rằng trả lời không được. Nếu Thế Tôn trả lời được thì con ở lại tu hành, nếu Thế Tôn trả lời không được thì con xin hoàng tộc. Nghe sướng không? Tôi giận nó, tôi tắt tay liền. Giận nó tắt tay liền. Bởi vì, nhưng mà Đức Thế Tôn mỉm cười: này Ma Long Gia Bồ Tát, con hỏi nha, hỏi bà ta hai câu nha. Khi ngươi đi xuất gia, ngươi có nói với ta rằng tôi đi xuất gia Đức Thế Tôn trả lời 10 câu hỏi đâu? Bây giờ bà Thế Tôn không? Ta có hứa với ngươi rằng khi đi xuất gia ta trả lời 10 câu hỏi đâu? Dạ cũng không. Thế thì ta không hứa, ngươi cũng không nói, tại sao bắt buộc ta phải trả lời? Ngươi con người cái gì? Nghe có ớn không? Nghe Đức Thế Tôn đã có khiếp không? Thì lúc đó Ma Long Gia Bồ Tát khủng khiếp, sụp lại Đức Thế Tôn ba lại. Lúc đó Đức Thế Tôn mới giơ cái bàn tay Đâu La Miên trên đầu Ma Long Gia Bồ Tát và trả lời rằng: này Ma Long Gia Bồ Tát, có một người đang bị mũi tên độc cắm vào mình. Người đó có để mũi tên độc mà hỏi rằng: người bán tôi đứng hướng đông, bán hướng tây, bán hướng nam, bắc hướng bắn bắn, người bán tôi đó là dòng Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, Thể Xá hay Thủ Đà La, người bán tôi đứng trên cao, bán hay đứng dưới thấp, bán cái cung đó bằng sang hay bằng tre, cái dây cung đó bằng tơ hay bằng gai. Hỏi rồi những câu hỏi đó, rút mũi tên độc ra hay là rút mũi tên độc ra trước? Vâng, quý vị trả lời đi. Hỏi cho rồi những câu hỏi đó rồi mới rút mũi tên độc ra, hay là người đó rút mũi tên độc ra trước? Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ phải rút mũi tên ra trước. Nên cũng thế, người hôm nay phải lo rút mũi tên ra cái đã. Bởi vì cái mũi tên độc đang cắm vào mình, mà người đi hỏi những câu hỏi vẩn vơ đó thì chẳng ích gì cả, mà người thấy chết tức khắc ngay. Người phải rút mũi tên độc ra, có nghĩa rằng chúng sanh đang sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau xa lìa là khổ, ghét nhau mà gặp nhau là khổ, cầu bắt đã khổ, cầu danh vọng được nó cũng khổ, không được cũng khổ, cầu tình duyên được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ, cầu tiền bạc được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ, ngũ ám chí thành khổ là nam ám chung hợp nhau làm cho người khổ đó. Người chưa giải quyết cái khổ mình hỏi chuyện vẫn vơ. Chúng ta giải quyết xong khổ chưa? Thế hôm nay bữa nào đi buồn thất bại có buồn không? Thế là chúng ta còn buồn, còn vui, còn có những cái chuyện vẫn vơ đau khổ. Có người thân trong nhà chết chúng ta vẫn còn đau khổ, chứ lúc này chúng ta an nhiên tự tại như tăng tử đâu. Tăng tử vợ chết thì ngồi soạt chân ra mà cười, à mình đi trước rồi tôi sẽ đi sau, mai mốt để tôi sẽ gặp mình. Khỏe quá. Còn mình ơi, chồng chết có khóc không? Cũng còn khóc. Anh vợ từ biệt, sanh tử biệt ly mới nhờ. Khóc. Cha mẹ ta chết ta còn khóc, bởi vì còn sống trong tình cảm mà. Vợ chết thì chồng cũng khóc. Em ơi, bao nhiêu năm trời bỏ lại cho anh mấy đứa con bệnh, gà trống nuôi con khổ quá. Chúng con khóc con thương, nghĩa là chúng ta còn là tâm niệm của chúng. Chúng sanh còn buồn, còn vui, còn thương, còn ghét. Vì thế mà chúng ta đang học những cái xa xui này. Nếu ai hôm nay có phẩm dược thổ dụ này, tận mưa này rớt xuống như thế này, mà chúng ta nếu là tâm hồn cao thượng, chúng ta vứt bỏ hết tất cả những chuyện trần cảnh để chúng ta tiến thẳng lên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác là chuyện khác. Mà cũng tặng mưa này, mà nếu tâm hồn Bồ Tát thì con xin nguyện rằng, sao nhận tặng mưa này, cái pháp vũ này, con sẽ nguyện hành làm sao cho đúng hạnh nguyện của Bồ Tát, con đem cái thân mình để phụng sự cho chúng sanh, đó là cái nguyện khác. Và cũng tặng mưa này, cũng pháp này, nhưng cái xin nguyện, con xin nguyện giữ giới thanh tịnh để chúng con được có trí huệ khai phát, thì nó là khác. Rồi cũng tặng mưa này, cũng pháp này, thế mà có người nói con xin nguyện, con giữ ngũ giới để sao con làm người thôi, con chỉ nguyện làm người thôi, cũng là chuyện khác, phải không? Như vậy là ngồi đã có nguyện đó không? Và có người khác thì con nguyện con sẽ tu thập thiện để mai sau con sinh vào cõi trời cho được yên ổn với cái thế giới này đau khổ quá. Như vậy là tâm nguyện của mỗi người khác nhau ở đây. Cho nên nghe xong câu chuyện đó, ông tiên vừa nói xong thì cái chàng mù mắt này, nó bây giờ làm sao tôi thấy được chuyện đó à? Làm sao tôi thấy được chuyện đó? Làm sao tôi thấy cái ngày tôi nằm trong thai mẹ? Làm sao tôi thấy được khi tôi không có chân tôi đi được? Làm sao mà người ta thương ghét tôi hiểu được? Thì ông tiên đã trả lời, ngươi sẽ lên núi kia nghiền ngẫm tất cả các pháp, người sẽ thấy tất cả. Người sẽ lên trên núi kia nghiền ngẫm tất cả các pháp, người sẽ thấy tất cả. Có nghĩa là gì? Người thực hành tất cả các pháp coi như là để dạy, người sẽ thấy tất cả, chứ cái đó không dạy cho người được đâu. Ta không đem đến cho người được đâu. Dù ta có thấy, ta không chỉ được người, mà cái này phải do người thực hành tất cả các pháp, và nghiền các pháp như cho bụi, người sẽ thấy tất cả. Thế thì hôm nay chúng ta tụng kinh Pháp Hoa có phải là nghiền ngẫm các pháp như tro bụi chưa? Chưa, mới giả sơ thôi. Mà chúng ta phải nghiền ngẫm tất cả các pháp như tro bụi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả. Do đó mà mới có chuyện ưu bà ly chứng quả la hán làm cho vua Tư Nạc phải khiếp phục. Bởi vì Đức Phật trong hàng tăng đoàn có ngài, mà vua Ba Tư Nạc chỉ muốn rằng cái hàng tăng đoàn đó phải là dòng Bà La Môn Sắc Đế Lợi mà thôi. Nhưng mà ngạc hiểu Bà Ly là dòng Chiên Đà La, cho nên khi nhận Chiên Đà La vào rồi thì Ba Tư Nạc thắc mắc tại sao ngài nhận Ưu Bà La vào hàng tăng đoàn không làm tổn thương cho giáo hội của ngài, tổn thương cho Phật pháp. Thì Đức Thế Tôn mới bảo, không, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, chỉ có khác là sở hành của mỗi người. Tùy theo sở hành của mỗi người mà có Bà La Môn Sắc Đế Lợi Phệ Xá Tụ Đà La, chứ không phải do sinh ra là có cái đó. Đến khi ngài Ba Tư Nạc, vua Ba Tư Nạc đến thì thấy cục đá trước tăng xá của Đức Thế Tôn, có một người từ trong cục đá bay ra lớn rồi thu nhỏ lại vào trong cục đá được thu mở lớn rồi bay ra ngoài. Rồi Ba Tư Nạc sụp lại xong rồi vào hỏi Đức Thế Tôn, giờ hôm nay con vào tăng xá có điều lạ là có vị nào mà chứng quả mà từ trong cục đá bay ra như thế, rồi chuông vào trong cục đá như thế. Đức Thế Tôn mới nói, chính đó lự bà ly là người gánh phân mà vua thắc mắc hôm trước đó. Ủa, thế là gánh phân nó cũng chứng quả được phần chia sẻ sao? Tất cả mọi người đều chứng quả, cây lớn cũng chứng quả, cây nhỏ cũng chứng quả, cây thuốc cũng chứng quả, cây cỏ cũng chứng quả tùy theo sức hút của Phật pháp, để rồi mỗi người có sức màu nhiệm mà tu hành, chúng ta sẽ được chứng quả, có thế thôi, là chúng ta sẽ thành Phật chứ không thành ông gì khác.